thực hiện việc giáo dục nhi đồng nhập môn trong thời hiện đại. Bài nói chuyện tại Pháp hội Tế Tổ Đông Chí, Hồng Kông, năm 2017. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng, ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Á Châu, sân bay Hồng Kông. Kính thưa Hòa Thượng Chủ Pháp, các vị khách quý, các vị đại đức, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp hội Hệ Niệm Hộ Quốc Tức Tài Siêu Độ Tế Tổ Đông Chí tại Hồng Kông năm 2017. Thật vui mừng khi thấy mọi người đều tề tụ về đây, chung tay góp sức tưởng nhớ công đức của Tổ tiên, tri ân báo ân, là đức tính truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Pháp hội Hệ Niệm Siêu Độ là một nghi thức cầu phước mà những tín đồ Phật giáo dùng những công đức tu hành thành kính của mình để hồi hướng cho vong linh được thoát khổ, tiêu trừ tai nạn, thế giới được hòa bình. Trước khi Pháp hội ngày hôm nay bắt đầu, trước hết chúng tôi muốn bàn về một chủ đề quan trọng, đó là việc thực hiện giáo dục nhi đồng nhập môn trong thời hiện đại. Tế Tổ là tưởng nhớ tổ tiên trong quá khứ, kế thừa những mỹ đức của họ. Pháp hội là hóa giải những oán khí hiện tiền. Tu tích phước đức cho mọi người. Giáo dục nhi đồng nhập môn là bồi dưỡng những trụ cột tương lai cho quốc gia dân tộc, tiếp nối công đức vô lượng huệ mạng của thiên thu vạn đời trước. Tầm quan trọng của việc giáo dục cho nhi đồng là không gì có thể sánh bằng, là một đại sự tối quan trọng trong thời đại này. Những lý niệm căn bản của giáo dục nhi đồng nhập môn thì trong kinh dịch Quẻ Mông nói: Mông dĩ dưỡng chánh, thánh tông giả. Nghĩa là ngay từ lúc nhỏ đã bắt đầu giáo dục chúng một cách đúng đắn. Lúc còn trẻ thơ, mông muội thì dễ dàng tiếp nhận sự dạy dỗ nhất. Vào lúc này phải nên dẫn dắt chúng về chánh đạo. Đây chính là thành tựu và công lao, sự nghiệp vĩ đại của Thánh Hiền. Cho nên người xưa nói, nhìn 3 tuổi mà thấy 80. Nghĩa là thiện căn vun trồng thời thơ ấu sẽ ảnh hưởng đến cả một đời chúng. Cho đến khi 80 tuổi cũng sẽ không thay đổi. Trước đây chúng tôi chú trọng giảng giải về việc xem trọng đối với thai giáo của người xưa và cả sự bảo bọc trong vòng 1000 ngày sau khi ra đời. Người mẹ trong thời kỳ mang thai, tất cả những hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng đều nhất định phải đoan chánh để cho thai nhi tiếp nhận chánh khí. Trong 3 năm sau khi sinh ra đời, người lớn phải giữ gìn bảo vệ, sao cho những hành vi, và ngôn từ mà đứa trẻ nhìn thấy được, nghe được, tiếp xúc được đều là chính diện. Gốc rễ trong 3 năm này cắm xuống thì đứa trẻ sẽ có đủ năng lực phân biệt thị phi thiện ác. Cả đời sẽ không thay đổi. Hiện nay chúng ta phải tiến thêm một bước nghiên cứu, thảo luận về việc giáo dục cho trẻ nhỏ sau 3 tuổi. Thời kỳ thơ ấu thì sức trí nhớ mạnh, nhưng khả năng lý giải thì lại yếu. Cho nên phải nên dẫn dắt trẻ đọc thuộc kinh điển thánh hiền. Thí dụ như 23 loại sách thu thập về trẻ thơ trong thánh học căn chi căn. Cũng có thể tự ghi âm lại tiếng của mình đọc, sau đó phát đi phát lại, đồng thời cũng đọc theo. Như vậy không những nâng cao sự thích thú và tính tích cực, mà còn có thể tập thành thói quen tốt, vừa đọc vừa nghe. Mỗi lần chỉ đọc một loại sách, đọc đi đọc lại nhiều lần, dần dần thì có thể đọc thuộc. Muốn đọc cho thuộc lào lào thì thông thường phải đọc mấy trăm lần, thậm chí cả nghìn lần. Vậy thì sẽ không dễ gì quên được. Sau đó lại đọc đến quyển tiếp theo. Sau khi đã học thuộc hết thánh học căn chi căn, thì có thể đọc thuộc đến bộ tứ thư ngũ kinh. Mục đích của việc học thuộc lòng là khiến cho tâm của trẻ an định trở lại, bồi dưỡng định lực, không nghĩ ngợi lung tung. Việc này đối với sự phát triển về năng lực, trí lực của trẻ về sau là vô cùng quan trọng. Những sai lệch của giáo dục nhi đồng trong thời buổi hiện nay, trong quá khứ vì để thúc đẩy văn hóa truyền thống, khắp mọi nơi đã làm rất nhiều buổi luận đàm, cũng nhận được sự quan tâm của nhân sĩ các giới trong xã hội. Thế nhưng chân thật muốn làm giáo dục văn hóa truyền thống thì không thể dùng phương pháp luận đàm để làm. Làm luận đàm là vì muốn đạt được hiệu quả của sự tuyên truyền, nên sẽ dùng hết các loại phương pháp để kích động nhân tâm, nên làm rất náo nhiệt. Thế nhưng làm giáo dục văn hóa truyền thống thì nhất định phải đem tâm an định trở lại, bắt đầu làm từ những đức hạnh nhỏ nhặt ở trong đời sống thường ngày, đồng thời cũng đem học vấn hệ thống hóa một cách vững chắc. Việc này so với phong cách và phương thức của luận đàm là không như nhau, không thể trộn lẫn lại với nhau mà nói. Người thầy văn hóa truyền thống bắt buộc tự mình phải có đầy đủ học vấn và đạo đức chân chánh thì mới có thể dạy tốt học sinh. Không thể đem việc làm giáo dục xem quá đơn giản và làm cho qua loa. Bằng không thì không phải là chân thật làm giáo dục văn hóa truyền thống. Ngộ nhỡ những thầy cô văn hóa truyền thống tự mình tu dưỡng chưa đủ, chưa thể thật sự thực hiện luân lý đạo đức, thậm chí là còn hiển lộ ra phiền não tập khí ở trong cuộc sống thường ngày, hoặc là khi dạy học, đối với học sinh sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Ngược lại là đang chà đạp văn hóa truyền thống, bôi nhọ văn hóa truyền thống. Lỗi lầm này rất là nghiêm trọng. Do đó, đối với thầy cô làm giáo dục nhi đồng thì yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất định phải trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp và sự tuyển chọn nghiêm khắc. Thầy cô dạy trẻ nhỏ nhất định phải có đủ lòng yêu thương chân thành, kiên nhẫn lâu bền, chu toàn tỉ mỉ mới có thể dạy tốt trẻ nhỏ. Chính như người xưa từng nói, chỉ có người thầy thánh hiền quân tử mới có thể dạy ra được người học trò thánh hiền quân tử. Người thầy của trẻ đứng ở tiền tuyến nhất của giáo dục là đang vì quốc gia dân tộc, vì toàn thế giới mà bồi dưỡng ra thánh hiền quân tử cho thế hệ sau, trách nhiệm vô cùng trọng đại. Cho nên phải do những nhân tài ưu tú nhất đảm nhiệm, xã hội cũng nên đầu tư những nguồn tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng ra người thầy dạy trẻ thơ này. Bất luận là người nào theo đuổi công việc này đều phải nên ý thức được trách nhiệm trọng đại đang gánh trên vai mình. Phải giữ vững cương vị, nâng cao đạo đức và học vấn của chính mình, nỗ lực làm đến mức tốt nhất công tác giáo dục trẻ thơ. Hy vọng những người có chí, có đức, có năng lực phát tâm đến đảm nhận cái sứ mạng này. Giáo dục nhi đồng nhập môn ngày xưa đều là tiến hành ở trong trường tư thục, trong trường của các gia tộc. Người trưởng của gia tộc sẽ vô cùng nghiêm túc chọn ra người thầy đạo cao đức trọng, học vấn ưu tú để dạy bảo các học trò ở trong trường tư thục của gia tộc này. Bởi vì mỗi một phụ huynh đều hiểu là chỉ có dạy dỗ tốt con cháu thì gia tộc mới sinh ra được nhân tài, mới có thể duy trì sự hưng vượng. Cho nên cả xã hội đều xem việc giáo dục nhi đồng nhập môn là quan trọng nhất. Những người thầy tốt nhất đều được mời đến để làm công tác giáo dục nhi đồng nhập môn. Đây mới là cách làm chính xác. Làm tốt việc giáo dục nền tảng trong thời kỳ nhi đồng rồi thì các loại giáo dục về sau sẽ rất dễ dàng tiến hành. Từ đây có thể nhìn thấy được sự khác nhau của thời nay và thời xưa. Thời xưa thì mời thầy tốt nhất để giáo dục cho trẻ thơ. Hiện tại thì mức độ xem trọng đối với việc giáo dục nhi đồng nhập môn là chưa đủ. Sự sai khác về cách làm là một trong những nguyên nhân vì sao người xưa đời đời đều có thể sinh ra những nhân tài bậc thầy. Còn hiện tại thì không thể. Yêu cầu của giáo dục nhi đồng nhập môn là người thầy phải có đủ nhân đức, phải thuận đức mà làm, Không thể nghịch đức mà làm. Trong Hán thư, Cao Đế Kỷ Thượng nói: thuận đức thì hưng, nghịch đức thì vong. Then chốt thành bại của giáo dục nhi đồng nhập môn đều ở cái gọi là nghịch đức, là chỉ những việc đi ngược lại từ thiện nhân ái, như dũng mãnh, đấu tranh, hiếu chiến, sân nộ. Còn cái gọi là thuận đức là những đức hạnh như hòa bình, lễ nhượng, hài hòa, nhân từ, vân vân. Người thầy dạy trẻ nhỏ không thể có tính khí phô trương, hiếu chiến. Đó là biểu hiện của nhân cách chưa thuần thục, sẽ dạy hư các em nhỏ. Người xưa nói, học vấn sâu thời tính khí bình. Người thật sự có học vấn, có bản lĩnh, đều sẽ rất khiêm tốn, ôn hòa, sẽ không khoe khoang, trổ tài. Nhất định là người thầy có đủ sự tu dưỡng, bình hòa, mới có thể dẫn dắt trẻ nhỏ đi con đường nho nhã, lễ độ, tích nhiều dùng ít. Người thầy dạy trẻ không thể có tâm địa tranh danh đoạt lợi. Đó là bắt đầu của bại hoại đọa lạc, sẽ dạy hư trẻ nhỏ. Người xưa nói, tranh danh đoạt lợi đến khi nào đây? Mà thức khuya dậy sớm, không hề tự do. Cưỡi trên con la thì nhớ tuấn mã, làm quan đến tể tướng lại muốn vương hầu, chỉ sầu cơm áo, lo khổ nhọc, nào biết sợ diêm quân đến bắt đi. Hưng thịnh cháu con cầu phú quý, càng chẳng một ai chịu quay đầu. Danh lợi là vật ngoài thân, số ta sẽ có thì trước sau gì cũng có, số mình không có thì chớ có cưỡng cầu. Duy chỉ có đạo đức học vấn mới là tài phú chân thật, có thể đem lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cần những vị thầy cô hiểu rõ, xử lý nhưng xem nhẹ danh lợi, mới có thể bồi dưỡng được giá trị quan cuộc sống chính xác cho học trò. Những thầy cô dạy cho nhi đồng thì không thể có tâm phân biệt, so sánh cao thấp. Đó là cách nhìn sai lệch và hạn hẹp, sẽ dạy hư cho các em nhỏ. Người xưa nói, 360 ngành, ngành ngành xuất trạng nguyên. Mỗi một trẻ nhỏ đều có thiên bẩm và tài năng riêng biệt, không thể tùy tiện so sánh hơn thua. Người làm thầy phải tùy nhân tài mà dạy, tỉ mỉ quan sát xu hướng, tính cách và sở thích của các trẻ nhỏ, để phát hiện ra điểm sáng của mỗi đứa trẻ, thuận theo tố chất thiên bẩm của chúng mà dẫn dắt. Như vậy, mỗi một đứa trẻ nhỏ đều là nhân tài có thể đào tạo. Giữa các thầy cô với nhau thì càng không nên so đo cao thấp. Như vậy thì sẽ không thể nào làm ra tấm gương thân giáo tốt cho trẻ nhỏ. Cần phải tôn trọng sự khác biệt, bình đẳng đối đãi giữa các thầy cô, mới có thể khiến các em học được sự tán thưởng lẫn nhau, phát huy sở trường, tránh việc so sánh, tập khiển lẫn nhau. Những thầy cô dạy cho trẻ nhỏ thì không thể có tính khí sốc nổi, dễ giận. Đó là biểu hiện của sự thiếu kiềm chế và sự nhẫn nại, sẽ dạy hư các em nhỏ. Trong kinh dịch Quẻ Tổn Tượng nói: quân tử dĩ trừng phẫn thất dục, nghĩa là quân tử phải khắc chế phẫn nộ, tiết chế sắc dục. Con người đều khó tránh thất tình ngũ dục. Thế nhưng nếu là thầy cô dạy dỗ trẻ nhỏ thì nhất định phải làm cho được sự khắc chế và kiểm soát tâm trạng của mình càng nghiêm khắc. Cũng như lễ ký khúc lễ thượng nói: ngạo bất khả trưởng, dục bất khả túng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực. Thầy cô dạy trẻ nhỏ tuyệt đối không thể trút tâm tình của mình lên trên những đứa trẻ. Hơn nữa, phải thời thời giữ gìn lý trí, có thể bao dung lỗi lầm của học trò, đông đầy lòng yêu thương và tâm nhẫn nại. Đây mới là vì các học sinh mà làm ra mô phạm tu dưỡng đạo đức tốt đẹp. Người thầy mẫu mực dạy nhi đồng nhập môn, chúng ta lấy nhà giáo dục nhi đồng những năm đầu dân quốc là ông Trần Hạc Cầm làm thí dụ. Trong thời gian ông ở khoa giáo dục trường cao đẳng sư phạm Nam Kinh, đã xây dựng khu thực nghiệm giáo dục cùng các vị như Đào Hành Tri, Liêu Thế Thừa cùng khởi xướng việc giáo dục chất lượng cao. Nam Kinh năm đó căn bản là hoàn toàn Tây hóa giáo dục trong trường mầm non. Không còn trường mầm non theo truyền thống nữa rồi. Trần Tiên Sinh đã lập ra trường mầm non theo mô thức truyền thống đầu tiên, là trường giáo dục mầm non thực nghiệm của Đại học Đông Nam. Ông cùng rất nhiều nhà giáo dục nhi đồng Tây Phương hiện đại nhấn mạnh chủ trương của giáo dục tự do và nhi đồng bổn vị là không như nhau. Tiên sinh Trần Hạc Cầm không cho rằng sự phát triển tự do và cá tính của nhi đồng có thể buông thả tự thân một mình hoặc là tùy theo sự trưởng thành mà dần dần phát triển. Ông tin là phàm hễ là nhi đồng thì đều có thể giáo dục thành những người có thành tựu. Nhi đồng không những là phải dạy ngay từ nhỏ mà còn phải chú ý dạy tốt ngay từ nhỏ. Trường mầm non của ông cung cấp một môi trường rất tốt cho nhi đồng, khiến cho nhi đồng có thể phát huy cá tính của mình một cách trọn vẹn, đồng thời dạy bảo các em đạo đức làm người, nâng cao trí lực và đức tính cho trẻ nhỏ. Trần Tiên Sinh đã chỉ ra tính tình và tình cảm của con người đã được bồi dưỡng hun đúc từ nhỏ. Ở trường mầm non thì âm nhạc, hội họa văn học và đời sống thực tế của nhi đồng là con đường chủ yếu để bồi dưỡng đạo đức, tình cảm của nhi đồng. Ông đặc biệt nêu ra tính quan trọng của quá trình huấn luyện công dân ở trường mẫu giáo, chính là bồi dưỡng nền tảng cho những công dân tương lai, từ đó có thể nuôi thành các loại tinh thần hợp tác, tinh thần thương yêu đoàn thể, thương yêu quốc gia, đồng thời lại có thể bồi dưỡng những tri thức và kỹ năng mà công dân phải nên có, xây dựng một nền tảng công dân bền vững. Ông Trần còn khái quát công tác trường mầm non thành 13 phương diện. Bên trong đó bao gồm 3 bộ phận lớn: năng lực, đức hạnh và sức khỏe, nên truyền thụ của người thầy thời xưa. Ông Trần đã đem lý luận dạy học truyền thống ưu tú trong nước và lý luận dạy học phương Tây kết hợp lại với nhau, không những thích ứng với yêu cầu của phát triển giáo dục đương thời ở trong nước, hơn nữa trong việc thực hiện về lâu về dài đã không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện những phương thức, phương pháp của việc dạy học và quản lý. Những thí dụ thực tế này đều là những người làm giáo dục nhi đồng phải nên khiêm tốn tham khảo và học tập. Làm trường học không phải là vì lợi nhuận, mà là vì muốn xây dựng một môi trường sinh thái giáo dục lành mạnh hướng lên cao, khiến cho mỗi một trẻ nhỏ đều hướng được sự giáo dục tốt và công bằng hơn, từ đó có năng lực để tạo phước cho nhân loại. Hiện tại việc thực hiện giáo dục nhi đồng nhập môn quan trọng nhất chính là giáo viên, người sáng lập phải một lòng vì đất nước, vì thế giới, không có một mảy may tư lợi. Thầy cô phải có đủ đạo đức và học vấn ưu tú. Kế đến là cha mẹ và thầy cô phải phối hợp khăng khít. Thầy cô dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy dỗ con cái phải tôn sư trọng đạo. Cha mẹ và thầy cô phối hợp chặt chẽ khiến con trẻ cắm sâu gốc rễ hiếu kính. Việc lựa chọn giáo trình cũng rất quan trọng. Ngoài bộ sách Thánh Học Căn Chi Căn và Tứ Thư Ngũ Kinh đã nói, thì việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cũng rất quan trọng. Thí dụ một bộ sách giáo khoa rất hay, được xuất bản đầu những năm dân quốc, đó là Cộng hòa Quốc giáo Khoa Thư Giáo Thụ Pháp, Tân Quốc Văn Giáo Thụ Pháp Nguyễn Thượng và Hạ, Tân Tu Thân Giáo Thụ Pháp. Bộ sách giáo khoa này do Thương vụ Ấn Thư Quán Thượng Hải xuất bản lần đầu vào năm 1912. Nội dung của nó lấy tài liệu là tinh hoa của văn hóa truyền thống, lại phối hợp với tinh hoa của văn hóa phương Tây, hơn nữa đã đem phương pháp Làm thế nào dạy tốt học sinh? Tu thân, dưỡng tính, trình bày ra, tường tận. Là một bộ giáo trình hay, vô cùng hiếm có. Trong 10 năm sau khi xuất bản, tổng tiêu thụ khoảng 70 đến 80 triệu quyển. Một quyển giáo khoa xưa cũ như vậy, thế nhưng trong ngày nay mà nói thì vẫn có giá trị thực dụng cực kỳ cao. Do thời gian có hạn, hôm nay chỉ làm báo cáo, chia sẻ đơn giản như vậy. Hy vọng mọi người đều có thể cùng nhau xem trọng việc giáo dục dở lòng cho nhi đồng, làm tốt công tác giáo dục nhi đồng nhập môn. Như vậy thì dân tộc sẽ phục hưng, quốc gia giàu mạnh, lý tưởng rộng lớn về thế giới hòa bình tất có thể sớm ngày thực hiện được. Chúc phúc các vị ở tại nơi đây thân tâm an khang, sáu thời cát tường. Chúc phúc việc giáo dục nhi đồng nhập môn này càng làm càng tốt. Chúc phúc đất nước tương lai được hưng thịnh, quốc thái dân an. Chúc phúc thế giới được an định hòa bình, đời đời sinh ra thánh hiền. Xin cảm ơn mọi người. Hiếu là gốc của văn hóa truyền thống, kính là rễ của văn hóa truyền thống. Thực hiện ở trong hiếu thân tôn sư. Văn hóa truyền thống, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức thì cũng như vậy. Văn hóa là linh hồn của dân tộc, mà giáo dục chính là sinh cơ của văn hóa. An thân lập mạng, giáo dục làm đầu. Sáng nghiệp tề gia, giáo dục làm đầu. Kiến quốc quân dân, giáo dục làm đầu. Lễ nghĩa chi bang, giáo dục làm đầu. Ổn định hài hòa, giáo dục làm đầu. Quốc thái dân an, giáo dục làm đầu. Thái bình thịnh thế, giáo dục làm đầu. Trị an lâu dài, giáo dục làm đầu. Chư Phật báo độ, giáo dục làm đầu. Cực lạc thế giới, giáo dục làm đầu. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ngũ thường, ngũ giới. Con người vứt bỏ lẽ thường, ắt yêu ma sẽ dấy khởi. Đạo mất rồi thì nói đến đức, đức mất rồi thì nói đến nhân, nhân mất rồi thì nói đến nghĩa, nghĩa mất rồi thì nói đến lễ. Lễ là mức giới hạn dưới cùng của đạo đức. Mất lễ thì thiên hạ đại loạn. Nhân tánh vốn thiện, vốn thiện tức là Phật tánh. Do đó Thích Ca Mâu Ni Phật nói: hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Phật là người có phước huệ viên mãn đầy đủ vậy. Hòa thượng Thích Tịnh Không, Đề Bút, năm 86 tuổi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.